Trong bối cảnh hiện trạng Việt Nam sau đại hội lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, khi lãnh đạo cao nhất nước công khai thừa nhận đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng nhưng không hề bị kỷ luật, càng nêu bật nhu cầu phải thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực và sửa đổi hiến pháp. Theo Nguyễn Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh làm việc tại Trung tâm Dân chủ lập hiến của Đại học Indiana, thì nhu cầu đó một mặt xuất phát từ thực tế cuộc sống, từ việc Việt Nam gia nhập cộng đồng quốc tế và cần tuân thủ các nguyên tắc pháp lý quốc tế, và mặt khác cũng xuất phát từ tình trạng các cơ quan công quyền, các quan chức địa phương và trung ương lợi dụng luật pháp để hành xử tùy tiện, gây bất công xã hội như thu hồi đất đai hay tham nhũng lạm quyền, dẫn tới nhu cầu phải sửa đổi hiến pháp về quyền sở hữu đất đai cũng như cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước.
Cái nhu cầu sửa đổi hiến pháp tại cái thời điểm này nó là cái nhu cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền mà trong đó không có ai có quyền đứng trên hiến pháp và pháp luật. Nhưng mà theo Lan thì cái nhu cầu sửa đổi hiến pháp lần này nó còn xuất phát từ một cái nguyên nhân sâu xa hơn về chính trị. Cụ thể là cái bản hiến pháp hiện hành nó gây cản trở cho các cải cách cấp thiết, đó là bởi vì cái nhãn quan chính trị làm nền tảng cho cái bản hiến pháp hiện nay nó không phù hợp và thậm chí nó đi ngược lại với cái nguyện vọng và nhu cầu của xã hội. Cụ thể là bản hiến pháp hiện nay vẫn dựa chủ yếu trên cái mô hình dân chủ tập trung và cái tư tưởng chuyên chính vô sản kiểu Xô Viết Nga. Trong khi đó thì xã hội Việt Nam trong cái thế kỷ 21 cần tự do và cần có một cái nền kinh tế thị trường mở, cần một hệ thống chính trị có cạnh tranh để mà có người tài lãnh đạo đất nước, cần có cái cơ chế kiểm soát quyền lực để mà chống tham nhũng.
Cô Hoàng Lan cho rằng điều đáng nói hơn nữa là hiến pháp năm 1959 đã áp đặt mô hình theo kiểu Xô Viết của Nga, để rồi các bản hiến pháp sau này tiếp tục theo mô hình đó, trong khi người dân Việt Nam chưa bao giờ được quyền phúc quyết. Cô Hoàng Lan nói chính vì lý do đó mà sửa đổi hiến pháp lần này rất quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định tính chính danh của chế độ.
Thì nếu như các bản hiến pháp đó chưa bao giờ được nhân dân phúc quyết thì cũng có nghĩa là cái quyền lực nhà nước hiện nay chưa bao giờ được cái sự chuẩn thuận của nhân dân. Thì nói cái lần sửa đổi hiến pháp lần này sẽ sửa những gì, sửa như thế nào và có được nhân dân phúc quyết hay không thì nó sẽ quyết định cái tính chính danh của chế độ.
Đâu là những vấn đề gây nhiều bức xúc và cần phải sửa đổi cấp bách nhất?
Dạ thưa chị, thì theo cái suy nghĩ của Lan và cũng như là qua cái sự quan sát những cuộc thảo luận ở trong nước thì cần phải thiết lập cơ chế tam quyền phân lập giữa ba ngành lập pháp, hành pháp và tòa án, cần phân định quyền lực rõ ràng giữa trung ương và địa phương, cần có một hệ thống tòa án độc lập để mà đảng cầm quyền không thể nào can thiệp vào cái ngành tòa án. Ngoài ra thì người ta cũng đang nói đến cái chuyện mà Đảng Cộng sản cần phải tách khỏi nhà nước để trở thành một cái thành phần bình đẳng với các thành phần khác trong đời sống chính trị xã hội. Chứ Đảng Cộng sản không thể tiếp tục là một cái bộ máy siêu quyền để mà đứng trên pháp luật và đứng trên cả nhân dân.
Nhưng làm thế nào để thực hiện tam quyền phân lập trong khi quyền lực tập trung trong tay của một đảng hay một nhóm người trong bộ chính trị?
Thì cái câu hỏi của chị chính là cái câu trả lời. Không thể có tam quyền phân lập trong cái chế độ một đảng. Không thể nào có kiểm soát quyền lực nếu chỉ có một đảng độc quyền chính trị. Như Lan đã nói thì cái vấn đề sửa đổi hiến pháp nó không chỉ là cái vấn đề về pháp lý, mà nó còn là cái vấn đề bản chất của chế độ chính trị và nhãn quan về chính trị cho đất nước. Đảng Cộng sản thì vẫn giữ cái não trạng dân chủ tập trung và vẫn giữ cái chế độ độc đảng để mà bảo vệ cái quyền lợi kinh tế cũng như là quyền lợi về chính trị của họ. Thế nhưng mà nhân dân bây giờ người ta đang nghĩ về dân chủ rất là khác. Họ đang đòi hỏi một cơ chế dân chủ với một nhà nước có quyền lực hạn chế, có cạnh tranh chính trị chứ không thể chỉ có một đảng. Chính cái đòi hỏi về cái tam quyền phân lập đó, nó thể hiện cái đòi hỏi về kiểm soát và hạn chế quyền lực, mà hạn chế và kiểm soát quyền lực sẽ không thể thực hiện được trong một cái chế độ độc đảng. Thì vì vậy thì Lan đồng ý với chị là muốn thực hiện tam quyền phân lập thì Đảng Cộng sản cần phải tách ra khỏi nhà nước như là nhiều nước trên thế giới đã làm.
Một số sự kiện xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như vụ Đoàn Văn Vươn, đã gây phẫn nộ cao độ trong dân chúng, đưa đến nhu cầu sửa đổi hiến pháp về quyền sở hữu đất đai và vấn đề bình đẳng giữa kinh tế quốc doanh với tư nhân và vấn đề bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cô Hoàng Lan còn điểm qua một nhu cầu đặc biệt quan trọng khác.
Cần có một cái cơ chế thi hành hiến pháp, một cái tòa án hiến pháp hoặc là một cái cơ chế để mà trao quyền tài phán hiến pháp cho tòa án tối cao, thay vì là đặt những cái quyền này vào tại Quốc hội hay là Ban Thường vụ Quốc hội như là hiện nay.
Một quyền khác đang được thảo luận sôi nổi cả ở trong nước lẫn ở ngoài nước là quyền được biểu tình để nói lên nguyện vọng của người dân về một vấn đề đặc biệt nào đó. Hoàng Lan cho biết ý kiến của cô về quyền này.
Đó dứt khoát là một cái quyền quan trọng mà cần phải nêu bật rõ ràng hơn, và đặc biệt là cần phải có một cái cơ chế thi hành để mà bảo vệ những quyền đó.
những mâu thuẫn trong hiến pháp hiện hành gồm có những mâu thuẫn giữa những lời lẽ trong văn bản tối cao của quốc gia với những thực tế chính trị hay thực tế pháp lý thực sự xảy ra. Một trong những mâu thuẫn này có liên quan tới điều 4 hiến pháp quy định quyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay đúng ra của 14 vị trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, trong khi Đảng luôn luôn hô hào quyền làm chủ là thuộc về người dân. Hoàng Lan cho biết ý kiến về điều 4 là điều gây rất nhiều tranh luận.
Lan cho rằng một cái điều khoản như vậy nó rất là mâu thuẫn, nó đi ngược lại cái bản chất của nhà nước Cộng hòa. Bởi vì là ai cũng biết là trong một cái nhà nước Cộng hòa, cái chủ quyền tối cao nó thuộc về nhân dân, và người dân bầu các lãnh đạo qua các kỳ bầu cử tự do và công bằng. Cũng chính cái điều 4 này nó sẽ làm cho cái mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền ở trong cái điều 2 hiến pháp nó sẽ không trở thành hiện thực được. Tại vì chính cái điều 4 hiến pháp này nó sẽ khiến Việt Nam trở thành một cái nhà nước đảng trị thay vì là một cái nhà nước pháp trị.
Hiến pháp là văn kiện tối cao chi phối toàn bộ xã hội về mọi phương diện. Văn kiện này cam kết bảo vệ các quyền công dân và các quyền làm người, nhưng trên thực tế rất nhiều người đã và đang bị sách nhiễu, đàn áp chỉ vì hành xử các quyền đã được ghi trong hiến pháp. Thế thì dựa vào thực tế đó, nên rút tỉa bài học nào khi soạn thảo hiến pháp mới? Cô Hoàng Lan nói rằng hiến pháp là một điều kiện cần, nhưng bên cạnh đó còn phải có một điều kiện đủ.
Thì nói hiến pháp là một cái điều kiện cần, bởi vì là nếu chỉ có một đảng nắm quyền như Việt Nam hiện nay, thì chẳng có cái gì ngăn chặn họ trà đạp lên hiến pháp hay là vi phạm quyền của nhân dân cả. Thì chính cái thực tế ở Việt Nam như ngày nay, mà cái thực tế như chị vừa nói đó, nó chính là cái bằng chứng sống cho cái tình trạng đó. Thì bên cạnh cái hiến pháp là điều kiện cần, thì cần có một cái điều kiện đủ đó. Cái điều kiện đủ đó đó chính là một cái cơ chế chính trị mở, tự do và có cạnh tranh. Thì không có cái cách nào khác để bảo vệ hiến pháp và bảo vệ cái nguyện vọng của nhân dân, ngoại trừ là cái cơ chế chính trị đó phải có một số những cái yếu tố căn bản, phải có một số những cái nguyên tắc căn bản mà không thể nào bị vi phạm. Ví dụ như thứ nhất là cần phải có bầu cử tự do và công bằng để người dân có thể chất phế lãnh đạo chính trị, những người mà coi thường nhân dân và vi phạm quyền của nhân dân. Điều thứ hai là cần phải có một cái xã hội dân sự lành mạnh, không bị kiểm duyệt, không bị theo dõi và không bị đàn áp. Và điều thứ ba là để có được hai cái điều mà Lan vừa nói, bầu cử tự do và xã hội dân sự lành mạnh đó, thì nhất thiết là một số những quyền dân sự căn bản như là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội hay là quyền tự do báo chí thì nhất thiết là cần phải được bảo đảm.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là ý kiến của Hoàng Lan, một nghiên cứu sinh đang bảo vệ luận án tiến sĩ luật tại Đại học Indiana. Cô Hoàng Lan tốt nghiệp cử nhân luật Đại học Rennes ở bên Pháp và có hai bằng thạc sĩ luật tại các đại học khác ở bên Pháp. Đề tài mà cô đang bảo vệ tại Đại học Indiana là Hiến pháp Dân chủ lập hiến. Cô cũng là thành viên của Ban nghiên cứu pháp luật của Đảng Dân chủ Việt Nam.